Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sừng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Judas sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Đó là lời Chúa. Chị biết ngày mùng 1 tháng 5 lễ gì không? Lễ gì? Thánh Giuse Thợ. Thánh Giuse trong một năm phụng vụ được mừng mấy lần? Hai lần. Thứ nhất là ngày lễ gì? Mùng mấy? Mùng mấy? 19 tháng 3 là lễ Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Và ngày lễ mùng 1 tháng 5 là lễ Thánh Giuse Thợ. Ở ngoài người ta gọi là ngày quốc tế lao động. Và mùng 1 tháng 5 là cũng bắt đầu tháng gì? Tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, tháng Hoa, tháng Đức Mẹ. Rồi cũng bắt đầu vào mùa gì? Mùa gì mà vé sầu ở kêu? Mùa hè phải không? Nhớ, còn đi học không? Đi học. Tới hè thì hát bài gì đó: mỗi năm đến hè lòng mang mãn buồn, chín mười ngày qua chứa trang tình thơ. Cút đầu gặp nhau mất rồi, buồn như nước trôi qua cầu, xong rồi vô khâu điệp khúc là buồn lắm ạ. Dạ biệt bạn lòng ơi, tôi nay xa cách rồi. Khóc rồi không hát được nữa. Gì đó vân vân. Thì cái câu mà như buồn như nước trôi qua cầu, thì đến hè rồi các bạn có làm lưu bút không? Xưa tôi còn bé thời làm lưu bút hả? Lưu bút xong rồi ép mấy cái cánh hoa phượng vào trong đó, rồi gì đó, cho dù hoa có phai mà tìm mình chẳng phai đấy vậy. Nhưng mà hoa chưa phai thì tìm mình đã phai. Rồi đến tháng hoa đi hái hoa dâng Đức Mẹ. Bây giờ thì người ta ra chợ người ta mua đủ thứ, chả cần phải đi đâu xa. Nhưng mà ngày xưa đi kiếm hoa nó có cái thú vui của nó, hả? Nó hồn nhiên, nó đơn sơ mộc mạc, họ gọi là hoa đồng nội, nghĩa là hoa phượng là phải leo lên hoặc là dưới ném, lấy dép ném cho cái hoa nó rớt xuống. Nó cao quá leo không được, thế là đứng dưới lấy dép ném. Ném xong rồi vô mấy cái vườn nhà người ta hàng rào á, leo lên hái hoa giun, hoa dâm bụt, hoa mắc cỡ đủ thứ hoa, rồi làm thành cái mâm rồi dâng hoa dâng Đức Mẹ. Tự nhiên mình thấy cái hồn nhiên, cái đơn sơ đó bây giờ nó cũng mất dần. Mất dần là tại vì bây giờ không có chỗ nào người ta trồng bông cho mình hái hết. Hái nó, chó nó cắn chết. Rồi thứ hai nữa là bây giờ cũng không còn những cánh đồng mênh mông để mình có thể chạy nhảy mà đi tìm những bông, những hoa được nữa. Bây giờ là công nghiệp hóa, kỹ nghệ hóa hết rồi. Bao nhiêu đồng lúa thì nó cày bừa hết lên, nó làm một khu công nghiệp. Rồi cuối cùng người nông dân thì mất đất, không có ruộng cày. Khu công nghiệp thì dở dang. Bao nhiêu là cả trăm mẫu đất cày hoa xong bỏ đó. Bỏ đó rồi chả làm ăn gì cả. Rồi nông dân thì bán đất thì bị ém bằng giá rẻ. Rồi người ta đi, người ta đổ đất lên làm đất công nghiệp. Bây giờ là chả có chả thấy nhà máy, nhà miếc gì cả. Những người có chức có quyền thì rủ nhau, chia nhau lấy cái đất đó bán lại. Trong khi mua thì có một, bán lại là giá cả trăm. Đúng không? Nên mình thấy nó cũng buồn. Mình thấy cũng buồn. Rồi các em nó bây giờ cũng đâu còn cái tuổi hồn nhiên đơn sơ mà đi ra hái hoa dâng Mẹ. Nhưng mà là ra đâu hái hoa dâng Mẹ? Ở chợ. Chợ. Hoa nào cũng có, kiểu nào cũng có. Bây giờ thì họ làm đẹp thật, phải công nhận cắm hoa đẹp thật. Nhưng mà nó công nghiệp hóa, nó hiện đại hóa đó. Cho nên là đôi khi mình thấy rằng cái nét hồn nhiên nó không còn. Và có khi người ta dâng hoa thì người ta lại bắt đầu đua nhau chơi những loại hoa sang nhất, đúng không? Hoa mắc tiền nhất. Hôm nay mà thấy cái đội A này dâng hoa này ấy, là mai là mình phải chơi loại hoa khác, hoa hàng độc hơn. Mặc dù có thể giá là nó gấp đôi cũng dám chơi. Rồi hôm nay mà họ cắm kiểu này ấy, mai mình phải cắm kiểu khác, đúng không? Bị họ bày ra nhiều kiểu lắm, riết nó dễ trở thành cái đua nhau. Đua nhau, hồi xưa chúng tôi cũng đua, nhưng mà đua một cái hồn nhiên. Là vậy, nó hái hoa dâm bụt thì mình hái hoa rong muống chẳng hạn. Nó hái hoa mắc cỡ thì mình hái hoa 10 giờ. Đại khái vậy thôi. Nó một cái sự mà gọi là ganh đua, nó hồn nhiên, nó đơn sơ, không có tính cách là ăn thua đủ. Và nhất là không lấy đồng tiền làm cái tiêu chuẩn để mà ganh đua. Bây giờ người ta dâng hoa cho Mẹ, người ta lấy đồng tiền làm tiêu chuẩn. Là cái đoàn này mà mặc áo gấm thì đoàn kia phải mặc cái gì? Lụa. Rồi đoàn này mặc lụa rồi chơi dân tộc thì mình phải chơi kiểu gì? Kiểu gì? Kiểu Tây, soare. Bé mà soare. Rồi soare hồng mình phải soare gì? Trắng. Bây giờ nó trắng rồi làm gì bây giờ? Đỏ. Giờ nó trắng đỏ nó chơi hết rồi, còn chơi, mình chơi cái gì? Vàng. Rồi vàng chơi luôn, chơi cái gì? Xanh. Không thì chơi năm màu. Ngũ sắc. Dứa một màu, rồi soare một màu, vương miện một màu, cánh một màu. Tôi thấy người ta biến cái việc dâng hoa kính Đức Mẹ nó trở thành một cái sân chơi, như là một cái sân khấu gọi là thi đua, đúng không? thời một sân khấu thi đua giống như là mình thi tiếng hát truyền hình hay là thi vũ quốc tế gì đó, đôi cặp đôi hoàn hảo, người ta múa máy, người ta thi cặp đôi hoàn hảo, thì mình cũng nhìn cái em nó vinh hoa, mà những người lãnh đạo, những người mà gọi là đạo diễn, những người bà bầu, hồi xưa chúng tôi còn có những bà bầu của đoàn hoa, tay vai bái bỏ tên ra, tuyên bà bầu này với bà bầu kia giống như hai đội banh đua nhau tiếng gãy mà. Gà đúng như tiếng gãy, bà bầu này thấy nó phải đi rình, coi nó chơi kiểu nào mình phải chơi kiểu khác hơn, không có đụng hàng. Có rồi, có khi còn thuê cả ca sĩ về mà hát. Ngày xưa chúng tôi có bao nhiêu xài nhiều, mà bây giờ thì họ thuê cả ca sĩ. Và có khi ngày xưa là mình hát hát sống, còn bây giờ thì làm gì, hát bằng gì, dĩa USB, chứ cuối cùng toàn là hát nhép, thành viên hoa nhái, hoa nhép, phải không? Nó múa, còn ở đây là nhạc cứ mở mà hay thật, nhưng mà hay nhưng mà nó không có hồn, vì nó là cái nhạc mà người ta đã thu sẵn thì dường như là phải hay thôi. Kỹ thuật tiến bộ, ca sĩ nó hát mà sao không hay được. Nhưng mà thưa anh chị em, nó làm cho mình trở thành một cái buổi trình diễn hơn là một buổi cầu nguyện. Ta gọi là đi gọi diễn nguyện, nhưng mà diễn là chính, nguyện là phụ. Gọi là diễn nguyện thì diễn là chính, nguyện là phụ. Có khi diễn không chả thấy nguyện đâu cả, đúng? Có khi chỉ có diễn tập thôi, chứ không diễn nguyện. Tức là diễn xong rồi tập tành để mà biểu diễn với nhau vậy thôi. Rồi người diễn cũng như là kẻ xem đều bị cuốn hút vào cái đó, mà không còn cái tấm lòng để hướng về mẹ nữa. Cho nên đến tháng 5 cũng thấy lòng man mắt buồn là vậy. Tôi hát cái bài đó mà thấy lòng man mắt buồn là vì ngày hôm nay người ta biến cái việc liên hoa đó, nhiều cái nó trở thành cái nghi lễ, thành hình thức, thành trình diễn nhiều. Cái nét hồn nhiên của đứa bé nó đơn sơ, nó dương mẹ. Anh chị em thấy như đứa bé mà nó làm cái gì, nó gấp cái máy bay hay là nó vẽ cái hoa hay là vẽ cái nhà, nó đưa mẹ nó, mẹ đây là con vẽ cái hoa cái nhà này, mẹ nó coi nhìn nó thì nó cũng ngộ nghĩnh lắm, nhưng mà nó là của nó, đúng không? Còn gì nó mua cái máy bay hay nó mua cái hoa về, nó đi mẹ mua, dù là hoa có đẹp, dù là máy bay có là kỹ thuật nó hay lắm, nhưng mà vẫn không phải là của nó. Mà người mẹ thì thích cái đồ nó tặng hay là thích tấm lòng nó tặng? Người ta ngày hôm nay thích tấm lòng tặng hay món quà tặng? À, người ta đánh giá người khác qua cái món quà tặng, chứ không phải qua tấm lòng tặng. Người xưa còn nói là cái cách cho quý hơn của cho. Người xưa nói vậy, cái cách mà mình cho đó, cái cách mà mình dâng lên cho mẹ như bông hoa đó, nó quý hơn là cái hoa mình dâng cho mẹ. Cách cho nó quý hơn của cho. Còn ngày hôm nay của cho quý hơn cách cho, cứ của nhiều là quý, đúng không? Cứ của nhiều là quý, dù lòng con có bao nhiêu mà đưa con tí vậy thì tập đánh giá cái lòng này chắc bé lắm, là nhân sao vật vậy. Đưa vật bé là chắc người nó cũng bé, cái lòng nó cũng bé. Ủa nhân sao vật vậy, oan ức cho người ta chứ, phải không? Oan ức cho người ta chứ, sao mà lấy đo lường tấm lòng người ta qua cái của cho được? Có khi tôi đưa cho cô cả cái xe hơi, nhưng mà tôi có thực sự yêu cô không? Không. Những đại gia đó cũng dâng cho những người đẹp, những ca sĩ, những hoa hậu, những diễn viên cả cái xe hơi, mà thực sự có yêu nhau gì đâu, nó chỉ yêu cái gì thôi, cái sắc, cái thân thể của cô ta thôi. Khi mà nó chiếm đoạt được cái thân thể của ta rồi thì thôi, nó cũng chẳng có hao hức gì. Mà thực sự cô này cũng chẳng yêu thương gì thằng này, yêu cái gì, xe của thằng này thôi. Cho nên mình thấy bao nhiêu những cặp diễn viên điện ảnh rồi hoa hậu con ở với nhau được bao lâu đâu, ít bữa là cũng sang tay nhau hết rồi. Thế thì mình thấy rằng cái điều quan trọng là cần đến tấm lòng. Mà ngày hôm nay cái điều quan trọng nhất là lòng gì? Lòng thương xót. Cái điều quan trọng nhất là ngày hôm nay là tấm lòng thương xót. Nên khi mà không có tấm lòng thương xót thì con người ta đối xử với nhau chỉ là nghi lễ, nghi thức, những cái bề ngoài mà thôi. Không có tấm lòng thì hỏng hết. Không có tấm lòng, hỏng hết mọi sự. Có được tấm lòng rồi thì mọi cái mình đều có thể giải quyết trong lòng thương yêu nhau được. Mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 Côlôse nói rằng trên hết mọi sự anh em hãy có đức. Đức gì? Đức Thắng á. Đức Thắng là tiêu rồi, còn gì nữa, là đang xem, đang lao xuống dốc mà Đức Thắng thì coi như còn gì nữa. Chứ thế mà sự có Đức gì? Đức Bác Ái. Trên hết mọi sự. Tức là Thánh Phaolô nhấn mạnh là trên hết mọi sự nha. Tức là phải là số 1. Trên hết mọi sự anh em hãy có Đức Bác Ái. Đó là sợi dây liên kết ràng buộc mọi sự. Mà Đức Ái là gì nếu không phải là lòng thương xót? Tôi thể hiện tâm lòng yêu thương của tôi, tôi thể tâm lòng thương xót cho anh em của tôi, phải đó là cái điều trên hết. Và chính vì thế mà Đức Giêsu cũng nói rằng nhân loại ngày hôm nay không thể tìm được bình an đích thật nếu mà họ không đến với lòng thương xót của Chúa. Trên hết mọi sự anh em hãy có Đức Bác Ái, đó là sợi dây ràng buộc mọi sự. Mà nếu ta đến với Đức Mẹ mà không đến bằng tấm lòng của con thơ, không đến bằng tấm lòng của con thảo, mà chỉ đến bằng những buổi trình diễn, bởi những nghi thức, bởi những cách thức mà đôi khi xin lỗi nó chỉ là một sự khoe khoang, đúng không? Khoe ra là ta, nhóm ta có cái này, khoe ra nhóm ta có cái kia, rồi ta chỉ dừng lại ở những màn trình diễn, tức là múa hoa. Hồi xưa mình gọi là dân hoa, còn bây giờ người ta gọi là múa hoa. Múa nhiều hơn dân. Vì họ đâu có dân tay không đâu. Bên thì chơi quạt, bên thì chơi nến, bên thì chơi nón, chơi luôn cả nón, bên thì chơi lụa, phải không? Lụa. Rồi có khi chơi nến sợ đã tắt, chơi bằng cái gì đó, cái đèn bấm chớp 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 xoay 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 chớp 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 xoay 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 chớp 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 xoay 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 vân vân. Thì đẹp thì đẹp, rằng hay thì thật là hay. Chuyện Kiều, rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Buồn như nước trôi qua cầu. Đây mình thấy nước trôi qua cầu, nước cứ trôi qua cái cầu nó đi luôn, nó chả có để lại gì, đi mất hết. Thì những cái buổi dân hoa, những cái buổi trình diễn đó nó như nước trôi qua cầu, thì sau đó là còn lại cái gì, còn đọng lại cái gì trong tâm khảm người tham dự cũng như là người trình diễn. Còn đọng lại cái gì đó mới là điều quan trọng. Mà nó đọng, nó phải đọng lại ở đâu? Trong lòng chứ, đâu có thể đọng lại ở bên ngoài được. Nước nó chỉ phải đọng lại chỗ sâu nhất nó mới đọng chứ, phải không? Chứ nước đâu có đọng ở trên cao. Cho nên mình cứ ở trên cao múa may quay cuồng trình diễn mọi cái, đâu có đọng lại được cái gì. Qua những buổi lễ hội đó, qua những liên hoan đó, qua những nghi lễ đó, qua những cái rầm rộ đó, tất cả còn lại gì? Phải không? Tất cả còn lại gì? Sau ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, sau ngày lễ phong thánh, sau đại hội dân Chúa, sau đại hội này, sau đại hội kia, cái điều quan trọng là còn đọng lại gì? Hay chỉ là nước trôi qua cầu, buồn như nước trôi qua cầu? Hoặc là rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngập đắng nuốt cay thế nào? Này, tôi đề nghị cái này các anh chị em nghĩ có được không? Tại sao ta không, thay vì cái hoa mắc tiền, đúng không? Sao mình không làm ngay dân 10 kg gạo, dân một thùng mì, dân nhu yếu phẩm, sau đó đặt lên chiếc bàn thờ Đức Mẹ, rồi sau lễ rồi tất cả chúng ta đem cái đó đến cho những người nghèo, chia sẻ cho những người nghèo trong giáo xứ của mình, được không? Được không? Thấy chưa? Bây giờ chị nghĩ tưởng coi hoa lan bề bao nhiêu một giỏ. Có khi một buổi dân hoa, có em nó bảo là thưa cha 5 triệu bạc tiền hoa. Có chứ. Đúng là gì? Chị tưởng tượng coi, một cái giỏ hoa lan không bây giờ là cả 100,000 rồi, mà chị thấy nó nguyên một cái mâm hoa lan như thế này, rồi một cái mâm nữa là cả mấy triệu ấy chứ. Đâu có rẻ. Mà phải chơi hoa đẹp chứ. Hoa mình mà xấu thì người ta cười cho à. Hoa nó là dân hoa lan gì đó, vũ nữ, bây giờ mình phải dân hoa lan gì mắc nhất, hoa gì, hồ điệp ha? Hồ điệp thôi, một giò hồ điệp là bao nhiêu, 500,000 thôi, chẳng 1 triệu, đúng không? Đó thì tôi chợt nghĩ ra như thế, là bây giờ mình cũng có mỗi cái hoa, người cái cành hoa chỉ 5,000 thôi. Thầy, rồi mình lấy một cái thùng mì, lấy 10 kg gạo này, xì dầu, này nước mắm, này tương ớt, này rồi đường, muối, thấy không? Rồi con dâng lên mẹ, được không? Mà mẹ có xài không? Không, mẹ bảo đi đâu? Đem về cho con của mẹ, là anh em của con. Tại sao ta không làm những chuyện đó? Đẹp không? Quá đẹp chứ. Hay là ở bên nước ngoài không có người nghèo thì gửi về Việt Nam được không? À, tại sao không, phải không ạ? Đây, buổi dâng hoa này chúng ta là dâng hoa kính Đức Mẹ và những bông hoa được gửi về cho trại cùi Vinh Sơn 6 ở Việt Nam. Đẹp không? Rồi mỗi một người, không phải là chỉ có đoàn hoa nó dâng mà thôi. Rồi bây giờ tiếp mời mọi người chúng ta ai có gì lên dâng cho mẹ đi. Đúng không? Rồi tất cả những cái số hoa đó, được gửi về trại cùi, được gửi về cho các em khuyết tật, được gửi về cho những người HIV, được gửi về cho những người mồ côi. Thay vì là mua hoa, thay vì quá trời tốn tiền, mà chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận là gì? Là cái buổi dâng hoa đó nó đơn sơ, nó không có màu mè, nó không có rườm rà, nó không có hoa hòe hoa hoét. Có thể người ta nhìn nó đánh giá dâng hoa gì mà chả thấy rầm rộ, chả thấy đèn nến, chẳng thấy gì cả, mà chỉ thấy đơn sơ mì gói với lại gạo để lên trước chân Đức Mẹ, với những cánh hoa đơn sơ cắm vào trong đó. Người ta có thể đánh giá, nhưng mà cần cái gì? Cần gì người ta đánh giá? Cần ai đánh giá? Cần ai đánh giá? Điều này, đọc lại lời Chúa, đọc lại lời Chúa cho kỹ, không có lặp sai là chết. Nghe, nghe kỹ. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Làm gì hãy nói gì, nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Chúa. Chứ mình có làm có nói nhân danh mình đâu, nhân danh đoàn thể mình đâu, nhân danh tu hội mình đâu, thấy chưa? Mà tại sao ta làm lúc đó cũng nhân danh tu hội, nhân danh đoàn thể, nhân danh cá nhân mà không nhân danh Chúa? Có làm gì hãy nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Đức Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Chúa. Vì mình cảm tạ Chúa không có ăn thua gì cả, mình có xứng đáng đâu. Mà nhờ công nghiệp cái chết, sự phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Cha với yêu thương chúng con đã tạo dựng nên chúng con, giống như bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe. Ta thấy bài đọc 1 Chúa dựng nên chúng ta tuyệt vời như thế nào. Rồi bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho, như thể làm cho Chúa. Cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Bất cứ làm việc gì chứ không phải là chỉ có một vài việc. Nhớ, quét nhà được không? Nhặt rác được không? Nấu cơm được không? Dâng hoa được không? Làm lễ được không? Sao lại không? Nó bất cứ làm việc gì cơ mà. Thì nếu mà một người linh mục mà làm cái việc dâng lễ ấy, nếu người linh mục làm việc dâng lễ ấy, thì cũng phải làm một cách tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Làm một cách tận tâm tức là làm hết lòng. Tận tâm là làm hết tâm lòng của mình, hết sức của mình. Làm một cách hết tâm, hết trí, hết sức của mình, như thử là ta làm cho Thiên Chúa chứ không phải làm cho người đời. Mà hầu hết là chúng ta làm cho ai? Người đời. Chúa Giêsu nói Faustina, con đừng bận tâm về người đời nói thế này, nói thế nọ. Đừng bận tâm. Người ta muốn nói gì thì chuyện của họ, người ta khen chê gì thì chuyện của họ. Con đừng tìm sự an ủi nơi người thế gian, đừng tìm sự nâng đỡ nơi người thế gian. Hãy đến với một mình ta, ta là đứng nâng đỡ, ta là đứng an ủi con. Còn người thế gian đừng bận tâm. Đến họ, họ nói gì, họ nhận định gì, họ phê bình gì, đó là chuyện của họ. Mà chúng ta thường là mình cứ bị người đời nhận định phê bình là mình bị ảnh hưởng. Như thử là ta làm cho người đời chứ không phải là làm cho Thiên Chúa. Mới dâng hoa xong, cha hôm nay con tiếp tục con dâng hoa được không cha? Nếu mà hỏi như vậy thì chị có cách nào trả lời khác ngoài chữ được không? Thấy không? Tại vì khi hỏi như vậy là hiểu rằng họ chỉ mong câu trả lời là ui trời ơi nhất nha, rồi mai cái nhóm B cũng còn dừng hòa thế nào cha cũng nhất, hai đứa nhất là thế nào, rồi cái đứa thứ ba cũng nhất. Mà bây giờ nếu mà nói một đứa nhất mà không nói đứa kia nhất là có chuyện, giận luôn không dâng nữa. Cái hôm dã hòa năm đoàn dâng hòa còn có bốn, vì một đoàn nó giận rồi vì cha không khen nó tiếng nào cả. Nhiều ta làm cho ai, ta làm cho ai, người đời hay thế gian, người đời hay thế gian, toàn thế gian với người đời, mà chẳng có thấy Chúa đâu cả, thế chẳng có Chúa đâu cả, làm cho người đời, làm cho thế gian cũng thế thôi, còn không có Chúa đâu hết đó. Nó kinh khủng như vậy đó chưa chị em. Và ta biết rằng như vậy thì Chúa nói rằng các con đã được thưởng công cả rồi, không còn một chút công lanh gì đâu. Cho nên tôi thấy tội nghiệp cho những người đại gia, những người mà gọi là ân nhân. Tôi thấy tội nghiệp cho họ, vì tất cả công lanh của họ đều nước trôi qua cầu hết rồi. Tại vì họ làm, họ luôn luôn là mong được phải ghi công, ghi ơn, phải dâng cúng cái này là phải dành cho con đọc sách thánh hôm lễ đó. Cha biết cái bà đó là ai, bảo sao cái bà này đọc sách thánh, bảo thưa cha, nó là đại gia đó cha, cha đừng có giỡn mặt đâu cha. Gặp tôi giỡn liền đấy chứ tôi đâu có sợ. Đâu có phải là chị cứ dâng cúng cho tôi là cái tượng Đức Mẹ, là cái ngày lễ Đức Mẹ là chị được đọc sách thánh, có phải như vậy không? Vậy thì chị dâng tượng Đức Mẹ này dâng cho ai? Dâng cho ai trả lời? Hả? Chị dâng Đức Mẹ này dâng cho ai? Phải không? Đây, thì cha con dâng tượng Đức Mẹ thì cha phải cho con đọc sách thánh. Tôi chẳng giá cái đó, không có dính dáng gì với nhau cả. Bây giờ một chị dâng cho Đức Mẹ, chứ không dâng cho tôi. Điểm một là chị dâng, hai chị cầm về. Chứ không có chuyện là dâng rồi phải đọc sách thánh. Không có chuyện đó, không có đặt điều kiện với tôi. Chả phải tôi không có Đức Mẹ, tôi đang ở tôi mua Đức Mẹ 1,000 cũng được, không cần phải 1 tỷ. Phải không? Thì cha Đức Mẹ con là bằng đá quý 1 tỷ ấy. Chị cầm về, đem về nhà chị mà trưng. Phải không? Đừng có buôn thân mắt thánh ở đây chứ. Đừng có lấy tượng Đức Mẹ mà trả giá chuyện đọc sách thánh chứ. Hôm nay là lễ dân hoa mà tất cả đòn hoa là con bao hết, ăn ở xe cộ rồi hoa hết là con bao hết. Chuyện chị bao là chuyện của chị. Chị làm cho Chúa hay cho thế gian? Chị làm cho Chúa thì đừng tính công với tôi. Còn nếu mà chuyện làm chị làm cho thế gian thì chị vác hết về đi. Tôi chẳng cần ai dân hoa cả. Tất cả cộng đoàn cùng dân được không? Được chứ. Hay hơn không? Hay hơn chứ. Họ có lòng hơn không? Có lòng hơn chứ. Đâu cứ phải là cứ phải đặt điều kiện. Không có thì không được, không có thì không sao cả. Tất cả mọi người nhà thờ cả ngàn người cùng ngày nay con đến. Cho chàng có tay. Vậy được rồi, cần gì phải ai nữa đâu. Rồi mỗi người chúng ta cầm một cành hoa, ai có hoa gì mang hoa đó, không có hoa thì mình cầm bất cứ gì mình có, mình dâng cho mẹ. Thấy không, con có cái bút chì, con có con cuốn tập, con có con búp bê, con có đồ chơi, con có trần chuỗi, hoa hồng, hoa cúc, con có gì hả? Con có gì dâng cho mẹ? Hoa gì? Hoa hồng. Con có hoa gì? Hoa 10 giờ. Con có gì dâng cho mẹ?
Con có hoa
8
giờ.
Gì?
Con có hoa 8
giờ. Hoa gì? Hoa 8 giờ là hoa gì? À 8 giờ nở rồi. Con có gì? Đúng, cần phải hoa. Cái khác. À, tôi đang chờ câu này. Tôi nói chú này, con có tội lỗi con dâng cho mẹ. Con là đứa con bất hiếu, con là đứa con hư thân, con là đứa con hư hỏng, con là đứa con hư hèn, con là đứa con hư hoại, hư thân, hư hỏng, hư hèn, hư hoại. Tất cả cái hư đó con dâng lên cho mẹ. để mẹ dâng lên lòng thương xót của Chúa, để Chúa lấy máu thánh của Chúa ra để Chúa sửa lại cái hư đó. Chúa rửa tất cả cái hư hèn, hư hoại, hư mất, hư thân, rửa hết tất cả cái đó đi. Đây, cái đó đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ bao nhiêu. Và cái đó Thánh Giuse là người mà cứ âm thầm lặng lẽ. Thánh Giuse thợ mà mình kính mùng 1 tháng 5 chung với tháng Đức Mẹ. Thánh Giuse cũng là một người vô cùng âm thầm lặng lẽ. Đức Mẹ còn được nói vài câu trong tin mừng, phải không? Bây giờ ai mà tìm được bất cứ một câu của Thánh Giuse, tôi thưởng $1,000,000. Có tìm được câu nào không? Thánh Giuse có nói câu nào không? Không, chỉ có làm mà thôi. Ông tỉnh dậy và làm như lời sứ thần truyền. Ông đang toan tính như vậy thì sứ thần hiện ra và nói với ông, và ông làm. Ông thiên thần bảo Giuse đem hài nhi và mẹ trốn sang Ai Cập. Ông làm. Rồi ở Ai Cập một thời gian lại hiện ra bảo, này đưa về quê đi, Hero nó chết rồi. Ông lại làm. Thế như xe chỉ có làm mà không có nói. Mình chỉ có nói mà không có làm. Có khi nói một đàng làm một nẻo. Mình như hoa rất là hay, còn hiến dân hát rất là hay, nhưng mà làm có hay không? Chả hay gì cả. Dân hoa rất là hay, nhưng mà lòng không hay, vì lòng mình làm với ý là gì? Vinh danh mình. Anh em làm gì, hãy nói gì, hãy làm nhân danh Đức Giêsu mà nhờ người mà tạ ơn Chúa. Anh em hãy làm gì, nói gì thì làm tận tâm như thử là làm cho Thiên Chúa, chứ không phải là làm cho người đời. Vậy mà mình hoàn toàn ngược lại hết. Mình làm cho người đời chứ không phải làm cho Thiên Chúa. Mình làm cho vinh danh mình chứ không phải cho vinh danh Chúa. Thì mình nhìn vào Đức Mẹ đi, nhìn vào Thánh Giuse đi, cứ âm thầm lặng lẽ. Có bao giờ mà tìm vinh danh mẹ, vinh danh Thánh Giuse đâu, mà tất cả quy về vinh danh Chúa hết. Thánh Giuse chỉ có lặng lẽ mà làm mà thôi. Mà ngày hôm nay người ta rất cần là những người làm chứ không phải cần những người nói. Cần những người làm chứng chứ không phải cần những thầy dạy. Thầy dạy nhiều quá rồi, lý thuyết nhiều quá rồi, mà chả có ai thực hành, chả có ai làm. Cần những người làm, mà Thánh Giuse là người làm cái công việc. Mà làm cái gì mới được quan trọng nữa? Làm theo ý của Chúa. Có những người làm nhưng mà chỉ làm theo ý của mình thôi, đã càng rối hơn nữa. Thà đừng làm còn ngon hơn. Nếu mà cứ làm theo ý mình, thà ngồi yên tốt hơn, phải không? Thôi chị ngồi yên giùm tôi đi chị ơi, lên đây là chị quậy quá. Nói cắm hoa thì đi cắm bông. Nói làm theo kiểu này, chị cứ làm theo kiểu của chị không à. Có những người như vậy, nói hát bài này nhất định không chịu hát, bài kia cơ bài này con thích. Không phải, không phải là bài chị thích hay là bài không thích, mà cái bài nó phải có tâm tình hay không tình, không tâm tình, nó có hợp với cái hoàn cảnh, cái môi trường hay không. Vậy chị phải bỏ cái ý riêng của chị đi khi mà chị tập riêng hoa. Chứ còn chị bắt mọi người làm theo ý của chị, thưa thà đừng làm. Thánh Giuse không bao giờ làm gì theo ý của mình. Và Đức Giêsu cũng vậy, ta không đến để làm theo ý của ta, mà làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Cho nên khi mà Đức Giêsu về Nazareth, Đức Giêsu không làm được cái chuyện gì cả. Nếu mà theo kiểu thế gian ngày mai bảo ông làm chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Vì lý do ta coi thường tiên tri không được vinh dự, không được tôn trọng tại quê hương mình. Ai đấy? Ai đang giảng đấy? Ông Giêsu. Biết ông Giêsu là ai không? Còn ai biết không? Ông thợ mộc, ông tên là gì? Giuse. Cái bà làm gì? Bà làm gì? Ôi nội trợ, cái ông thợ mộc Giuse mà tưởng hay ho gì. Ông thợ mộc Giuse mà đưa ra cái ông Giêsu mà làm chuyện lạ, có chuyện đó không? Không, ta nói rằng con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa thôi. Ông Giêsu ơi, con sãi ở chùa thì ông làm ơn ông quét lá đa dùm. Ông có phải là con vua dòng tộc gì đâu. Thế ông, mặc dù Đức Giêsu, Thánh Giuse là dòng tộc vua David đấy nhé, mà bây giờ hết rồi, thời oanh liệt nay còn đâu, lặng lẽ âm thầm. thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Chưa nó ngày nó sông kiếp lang thang, ra đàn nghĩ mình tủi thân muôn vàn. Thế như xe có tủi thân không? Mình dễ bị tủi thân, đúng không? Khi mình nghèo, khi mình không có địa vị, không có chức tước, không có cái công nghiệp gì ấy, mình dễ tủi thân. Đó là cái mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti, người ta nói rằng nhất sĩ nhì nông. Người ta xếp á, sĩ, nông, công, thương là bốn cái hạng người được trân trọng. Ta nói nhất sĩ nhì nông, nhưng mà hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Nghe kịp không? Chị nghe kịp không? Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Cứ trí thức đi mà đói, bụng đói đầu gối phải bò. Cho nên là trí thức là số 1, nông dân là số 2. Nhưng mà bây giờ hết gạo thì là nông dân số 1, trí thức số 2. Khi mà mình là một người nông dân, khi mình là người nghèo, khi mình không có chức tước địa vị gì trong xã hội, mình dễ mặc cảm, dễ nghĩ mình túi thân muôn vàng. Như thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Cuộc sống của chúng ta mà cũng cứ âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Có những người ở ngoài thế gian, ngoài đời, họ mang cái mặc cảm đó, chuyện đó chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Nhìn người ta vợ nọ con kia, nhìn người ta nhà lầu xe hơi, nhìn người ta ông này bà nọ, còn mình thì cứ thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ suốt. Cứ ngõ nhỏ này thì sao mà ngóc đầu lên được. Hoặc là đường về đêm nay vắng tanh, giọt rào mưa rơi rất nhanh, răn cây tiếp mong manh. Rồi lại khi đã mang thân kiếp nhà nghèo, thì ta thấy là nhất là nữ nữa mà lại mai kiếp nhà nghèo lại còn buồn nữa, đã nghèo mà lại còn xấu nữa thì còn gì nữa, đúng không? Cho nên là người ta mặc cảm nhiều lắm, thưa anh chị em, mặc cảm nhiều lắm, tủi thân mà, nghĩ mình tủi thân muôn vàng. Ở ngoài đời đã như thế rồi mà bước vào trong đời sống đạo, ta thấy có hơn gì không? Có hơn gì không? Cũng không hơn gì. Muốn làm ông trùm ông trưởng mà nghèo có làm nổi không? Không làm nổi. Có những nơi là phải có bao nhiêu tiền đóng rồi mới được làm tới trùm trưởng, chứ không phải là dễ được làm trùm trưởng đâu. Tại vì mình phải có điều kiện chứ. Ông trùm ông trưởng lỡ người ta đến đóng góp mà chẳng có gì đóng góp thì còn mặt mũi nào, thế không ạ? Rồi đi nhờ người ta làm này làm kia, phải bồi dưỡng cho người ta, phải móc tiền túi ra bồi dưỡng thì nó mới nghe. Cho nên trong thực tế mình thấy là cái đồng tiền nó điều khiển mọi sự. Ngoài đời trong đạo cũng vậy, người ta trọng vọng những người có tiền có của. Mới chỉ lễ bổn mạng mời ai? Mời ân nhân trước. Tôi nghĩ đến là cứ xếp thứ tự là phải những người ân nhân, rồi phải những người quen biết, những người hay dâng cúng, những người hay giúp đỡ. Có bao giờ xếp thứ tự mình mừng bổn mạng là ưu tiên cho cô bán vé số với anh chàng đạp xe xích lô không? Có không? Nói thật thì có không?
Không.
Tôi cũng không này, xin tôi có hơn gì đâu. Tôi cũng có hơn gì đâu đâu. Thế chúng ta bị một cái guồng máy, cái cơ cấu nó quấn hút mình vào, đi sai, đi lạc, đi xa tin mừng của Chúa. Thế không ạ? Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco mới chấn chỉnh lại và nói rằng giáo hội là giáo hội nghèo và giáo hội của người nghèo, giáo hội cho người nghèo. Nhưng mà trước tiên phải là giáo hội nghèo cái đã. Có thể giáo hội của người nghèo, cho người nghèo, nhưng mà giáo hội vẫn giàu. Tôi giàu, tôi giúp cho người này, tôi giúp cho người kia, tôi vẫn cho người nghèo vậy, vẫn của người nghèo vậy, nhưng mà đó là của tôi. Tôi dư, tôi thừa, tôi mới chia sẻ, tôi mới bố thí cho họ. Còn đây tôi cũng nghèo, anh cũng nghèo, chúng ta cùng nghèo, đồng cảm, chia sẻ với nhau, không còn mặc cảm tự ti. Anh không còn mặc cảm tự ti, tôi không còn mặc cảm tự tôn. Hai cái mặc cảm nó đều sai. Tự tôn nghĩa là tôi cho rằng tôi là số một, tôi cho rằng mọi cái là của tôi, vinh quang danh dự cho của tôi. Mặc cảm tự tôn, tự tôi tôn tôi lên. Còn anh thì mang mặc cảm tự ti, là tự mình hạ mình xuống, xuống thấp quá. Em nghèo, em khổ, em buồn, đời em cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Rồi đời em đi cô đơn nên đi tu. Chúa, cái con này tội nghiệp nó quá. Cô đơn ở ngoài rồi đi tu nó cũng cô đơn, thì sao nó sống nổi. Thì mình thấy là trong một cái hệ thống, một cái cơ cấu, mình bị nó cuốn hút vào, bị cái đồng tiền, bị quyền lực, bị thế gian nó làm cho mình mờ hết, mờ hết, không còn thấy rõ được vinh quang của Thiên Chúa nữa. Anh em làm gì hãy nói gì hãy làm nhân danh Đức Giêsu Kitô, và nếu có làm gì thì hãy làm tận tâm như thử là làm cho Thiên Chúa chứ không phải làm cho người thế gian. Mà bây giờ ta thấy rằng Thánh Giuse, Đức Mẹ không hề có mặc cảm tự ti, mà cũng chẳng hề mặc cảm tự tôn. Đức Mẹ chẳng mặc cảm tự tôn là ta đây là mẹ của Thiên Chúa đấy nhá. Mình vớ vẩn là tôi nói thánh, tôi nói con tao làm phép lạ cho mày trắng cổ ra. Không tự tôn. Thấy không? Không, đây là mẹ Thiên Chúa mà, đâu có đùa. Mẹ Thiên Chúa mà vẫn cứ âm thầm lặng lẽ trong cái nhà Nazareth, sinh trong máng cỏ, rồi tất ta tất tưởi vượt biên trốn sang Ai Cập, rồi chạy về âm thầm lặng lẽ bao nhiêu năm? 30 năm không thấy con mình nó bóc cái đầu lên là sao? Người ta 18 tuổi nó đỗ đại học rồi, nó 20 tuổi nó làm giám đốc rồi, 25 tuổi là vợ nọ con kia rồi, sơ nhà lầu rồi, còn Giêsu con mình nó làm sao? Cứ lẹp đẹp thằng bé âm thầm. Cứ vậy. Hồi Thánh Giuse cũng vậy. Thấy không? Giuse đường đường trước mặt mọi người là chồng của Đức Trinh Nữ Maria, phải không? Là cha của Chúa Giêsu trước mặt thế gian, là cha, như là một người cha ruột vậy chứ, như là một người chồng thực sự trước mặt luật pháp vậy đấy chứ. Vậy mà con mình 12 tuổi nó nói mọi người nể phục đó, nhớ không? 12 tuổi đi lạc rồi Đức Mẹ đi tìm, Đức Mẹ nói là sao? Con ơi, con có biết rằng cha con, luôn thấy cái xe trước, thấy xe luôn được nêu lên trước tí, con có biết rằng cha con và mẹ đây lo lắng tìm con đấy không? Chúa Giêsu trả lời: cha mẹ tìm con làm gì? Chết what? Cha mẹ tìm con làm gì? Thấy xe và Đức Maria nghe câu trả lời đó chịu nổi không? Sốc liền chứ, kiểu thế gian là sốc liền chứ. Sao chịu nói, cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha của con sao? Thế như xe bảo, nếu mà kiểu thế gian, cha mày là đây chứ còn ai nữa, mày còn đi mà lo việc cho cha mày là cha nào? Đúng không? Nếu con người thế gian thì không hiểu nổi đường lối của Chúa đâu. Và ngay cả Thánh Giuse và Đức Maria không hiểu lời người nói. Kinh Thánh ghi, và Đức Giêsu theo hai ông bà về và hằng vâng phục hai ngày. Thiên Chúa vâng phục con người, anh xem để ý câu đó nhé. Thiên Chúa vâng phục con người chứ không phải chỉ là con người vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa vâng phục con người suốt bao nhiêu năm? 12 tuổi cho đến 30 tuổi, suốt bao nhiêu năm trời như thế. Thiên Chúa hằng vâng phục con người, ẩn giật, âm thầm, lặng lẽ, làm những gì con người chỉ bảo. Thánh Giuse, Đức Mẹ chỉ bảo Thánh Giêsu, Giêsu cũng phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập đi, tập đứng. Giêsu phải tập, Đức Maria, Thánh Giuse phải chỉ dạy chứ. Trong thân phận con người mà, Thiên Chúa chấp nhận như vậy, không mặc cảm tự ti. Tao là Chúa thì mà dạy cái gì? Có không? Không. Cũng không mặc cảm tự tôn, mà cũng không mặc cảm tự ti. Trời ơi, nghèo quá, bố mẹ ơi, bố mẹ sao không làm cái gì nó khá lên tí, xong rồi nhà mình nó cứ thằng bé âm thầm, có nhỏ hoài là sao? Không, vì tất cả đều nhận ra đó là thánh ý của Chúa. Chúa Giêsu cũng đến mà làm theo ý của cha, còn Đức Mẹ và Thánh Giuse cũng chỉ làm theo ý của Thiên Chúa mà thôi. Cho nên làm, Nhưng mà làm theo ý của ai mới là quan trọng. Làm cái gì, làm như thế nào, làm để làm gì mới là quan trọng. Cứ nói làm là tốt, lao động là tốt, chưa chắc không biết là cái mục đích của việc lao động đó là gì chứ. Lao động là vinh quang, vinh quang tức là có tiền đấy, phải là vinh quang. Lao động để mà có nhà lầu xơi đó là vinh quang. Lao động để mà nhà cao cửa rộng đó là vinh quang. Vinh quang chưa? Vinh quang chưa? Chưa, chưa. Cái vinh quang đó chỉ là vinh quang của thế gian, của con người mà thôi. Mà tôi làm cái đó, làm tận tâm như thử là làm cho Thiên Chúa chứ không làm cho người đời. Làm cho Thiên Chúa thì cái này chẳng có gì là của tôi cả. Không có gì là của tôi cả. Nghe rõ, bất cứ làm việc gì hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban là gia nghiệp dành cho dân người Đức Kitô làm chủ. Anh em hãy phục vụ người, vì biết rằng ta làm cho Chúa thì Chúa thưởng công, làm cho thế gian thì thế gian thưởng công. Mà thế gian thưởng công đời này hay đời sau? Đời này. Mà thưởng công đời này đời sau còn gì nữa không? Hết. Con đã được người ta thưởng công cả rồi, không còn gì nữa. Thế thì chúng ta lựa chọn đi, mình làm cho Thiên Chúa hay làm cho con người? Nếu mà làm cho Thiên Chúa thì đừng mong gì thiên hạ trả công, đừng mong gì người ta khen, đừng mong gì người ta ban tặng cho một cái bằng ân nhân, đừng mong gì người ta tặng cho một cái bằng tưởng thưởng, hay là đừng mong người ta rao lên nhà thờ, đừng mong người ta khắc cái tên sơ mít tặng cái bàn thờ sơ muối tặng cái tượng Đức Mẹ. Cần cái đó này. Chị dân cúng cái bàn thờ, chị có cần phải ghi tên chị lên đây bàn thờ không? Hả? Chị có cần không? Mình kia thích không? Mẹ này chắc thích rồi. Thích lắm. Không ghi tên là nó không tặng bàn thờ. Tôi đến tôi nói thẳng à, tôi là bàn thờ gỗ cũng được, bàn thờ xi măng cũng được. Còn chị mà bắt là bàn thờ đá, bàn thờ cẩm thạch mà ghi tên chị vào đó thì chị khênh cái bàn thờ đó về nhà chị đi. Chị ghi tên trên đây cứ là của chị phải không? Vậy thì em về nhà thờ nhà chị đi, em đây làm chi? Tại sao chị đem lên cúng nhà thờ để phải ghi tên của chị? Và là sao? Của ai? Hả? Của ai? Của chị thì chị mang về nhà. Còn chúng tôi nghèo nghèo, chúng tôi lấy cái bàn thờ gỗ cũng được, bàn thờ xi măng cũng được, được không? Đẹp lòng, đẹp lòng Chúa hay đẹp lòng chị? Muốn đẹp lòng ai? Trả lời đi, đẹp lòng Chúa hay đẹp lòng chị? Rồi sợ sợ đấy không? Đẹp lòng Chúa là không có bàn thờ, còn đẹp lòng chị thì có bàn thờ. Chúa nói ta không cần nghi lễ, chỉ cần tấm lòng mà thôi. Chỉ cần tấm lòng mà thôi mà. Tại sao ta phải sợ người đời thế? Tại sao là phải sợ mất lòng chị mà không sợ mất lòng Chúa? Hả? Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Tại sao mình sợ mất lòng chị mà không sợ mất lòng Chúa? Sợ chị buồn mà không sợ Chúa buồn? Thôi, tôi xin lỗi. Nếu chị có buồn tôi đành chấp nhận. Chị có giận tôi cũng chịu. Chị vui lòng. Một, chị gỡ cái tên này để lại đây là của chung, của mọi người. Hai, chị muốn ghi tên chị vào cái bàn thờ này, có nghĩa là bàn thờ này là của chị. Mời chị mang về, mang về. Chúng tôi chấp nhận nghèo, chúng tôi chấp nhận không có bàn thờ đá cẩm thạch, nhưng mà chúng tôi có Chúa. Chúng tôi làm đẹp lòng Chúa, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời thế gian, làm đẹp lòng Chúa hơn là đẹp lòng người đời. Vì chúng con biết rằng chúng con được Thiên Chúa thưởng công. Mà Chúa thưởng công là cái gì? Không phải là những cái gì mà thế gian ban tặng, mà là chính Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thấy phần thưởng của ta là chính Đức Giêsu Kitô, là nguồn ân sủng, nguồn bình an, là đấng giàu lòng thương xót. Đó là phần thưởng của chúng ta. Còn mong cái gì nữa? Phải không? Được nguồn bình an, nguồn hạnh phúc, nguồn của lòng thương xót, mà còn đi tìm một cái tí xíu, một cái mảnh của hạnh phúc, một cái mảnh của bình an. Đó là cái mảnh thôi. Còn cái nguồn nó nằm đây nè. Muốn tìm nguồn hay nguồn hay tìm mảnh? Muốn tìm đến kho vàng hay là tìm đến một cục vàng?
hô vang nguyên vang ở đây không tìm đi nhặt được cục vàng. Cục vàng, cục vàng mà có gì ghê thế? Đây nè, xin lỗi, kho đây này, ở đây mà lấy. Tưởng trời ơi, được không, cục vàng khoe âm ý thiên hạ lên. Phải không thưa anh chị em? Có thấy nhiều khi mình buồn cười như vậy đó. Ông Thanh Như Xe, ông cứ âm thầm ông lặng lẽ vì ông biết rằng là ông có nguyên cả cái kho vàng ở đâu rồi. Ở đâu? Ông Thanh Như Xe, ông biết ông có kho vàng ở đâu rồi? Trong nhà ông ấy rồi. Ai? Jesus. Cái kho vàng đây rồi, ông có cần gì nữa đâu. Ông có cần người ta khen ngợi gì nữa đâu. Ông có cần người ta tôn vinh gì nữa đâu. Ông có cần người ta biết đến ông gì nữa đâu. Ông cần đi tìm ở đâu nữa đâu. Vì kho vàng trong nhà ông ấy rồi. Trên Phosina, khi mà rước Jesus rồi, rước Jesus thân thể vào trong lòng, thì Phosina xác tín mà cảm nghiệm đúng một điều là Chúa thực sự đang sống ở trong tôi. Và đây là một cái nhà tạm lưu động. Nhưng mình đến nhà tạm, đến trước Jesus mình cúi chào Chúa, rồi mình thờ lại Chúa hiện diện ở trong bí tích thánh thể trong nhà tạm này. Nhưng mà Phosina nói rằng mỗi khi mình rước cái Chúa thì bà cảm nhận rằng sự hiện diện của Chúa sống động từ lúc bà rước thánh thể lần này cho đến khi bà rước thánh thể lần kế tiếp. Còn mình thì chỉ hiện diện sống động của Chúa lúc mình nuốt cái ực xong, đang ngậm mình thánh thì còn thấy Chúa, nuốt xong ngay là hết, bắt đầu lòng mình nghĩ chuyện khác, mình không còn cảm thấy Chúa ở trong mình nữa. Còn Foster nói rằng tôi thấy Chúa được hiện diện sống động ở trong tôi cho đến lần rước kế tiếp, cho nên tôi không đi tìm Chúa ở đâu khác vì Chúa ở trong tôi rồi, còn đi tìm ở đâu nữa. Thì Thánh Như Xe đó, ông thợ mộc đó, ông đã khám phá được cái kho tàng ở nhà ông ấy rồi, ông không cần đi tìm đâu nữa vì chính Chúa xuống nuôi dưỡng mà. Ông có ấm không? Ông có bồng không? Có chứ. Ông có phải vất vả không? Có chứ. Ông chăm sóc, ông trau chuốt, ông trân trọng cái kho tàng đó. Bóng thông xe không cần ai vinh quang ông ấy nữa, không cần tìm vinh danh gì cả, không cần phải là lao động là vinh quang, lang thang là chết đói nữa. Ông chẳng cần lang thang đâu cả, ông chẳng tìm lao động là vinh quang vì ông thấy rằng vinh quang ở nơi trong nhà ông, Đức Giê-xu đây không? Ê, mình mừng lễ Thánh Giuse thợ, mình mừng là mừng cái việc mà Thánh Giuse đã đón nhận Đức Giêsu là kho tàng, chứ không phải mình mừng Thánh Giuse thợ là mình vinh quang cái công việc lao động. Không, lao động có gì gọi là vinh quang không? Lao động có gì là vinh quang không? Trả lời mệt chết đi chứ, mồ hôi tóc một cây ra chứ gì đó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời chứ thấy vinh quang đâu. Nhưng mà nếu mà nó là vinh quang, tức là làm vinh quang cho Chúa khi mà tôi đóng góp công sức của tôi vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Tại vì anh chị em biết rằng là trong sách Sáng Thế bài đọc 1 chúng ta vừa mới nghe là Thiên Chúa tạo dựng lên vũ trụ vạn vật này, và hình như là 2-3 lần cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này. Và đó là cái mơ ước của con người từ ngàn xưa đến ngàn nay, lúc nào cũng mong ước mình làm bá chủ, đúng không? Ông vua nào, ông chúa nào cũng muốn mình làm bá chủ. Cho nên đã làm vua một nước rồi, đã chịu thua chưa? Chưa chịu, phải đi làm bá chủ các nước khác nữa, phải làm bá chủ thế giới này. Mà cái mộc bá chủ thế giới này nó đã nằm ở trong con người ngay từ đầu. Ông nào? Ngay từ đầu tiên ông nào đã muốn làm bá chủ rồi? Này, này nói này nghe, cái cây ở giữa đó, cái cây biết lành biết dữ đó, Chúa cho ông bà ăn hết mọi cây đúng không? Phải không? Mà cái cây giữa này ông ấy không cho, có biết tại sao không? Có biết tại sao không? Ông Chúa này ông ghê lắm. Ông Chúa này ông ghê lắm, cho ăn hết mọi cây mà cái cây biết lành biết dữ ở giữa vườn này ông cấm hai ông bà không được ăn, phải không? Có biết tại sao chưa? Biết tại sao không? Vì Kinh Thánh nói một khi mà ăn cái này thì ông bà sẽ bằng Thiên Chúa. Ông bà đang làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, nhưng mà vẫn còn ở dưới ai? Dưới Thiên Chúa. Còn bây giờ ông ăn một phát đó, là ông bằng Thiên Chúa luôn, có nghĩa là ông làm bá chủ cả Thiên Chúa nữa.
Đó cái mộng bá chủ của con người, cái mộng mà muốn dịch Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Khi mà con người thần phục Thiên Chúa, một cái trật tự Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật, khi mà con người thần phục Thiên Chúa, tuân phục Thiên Chúa, thì Thiên Chúa cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này. Hồi đó có phải lao động không? Không. Hồi đó có phải đau ốm không? Không. Hồi đó có phải chết không? Không. Không đau ốm, không bệnh tật, không phải lao động, không phải vất vả. Đó là hạnh phúc thiên đàng mà. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nhắc lại hai lần trong vườn địa đàng, Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Vậy là con người với Thiên Chúa là một chứ còn gì nữa. Ta thấy không? Cái phẩm giá cao quý, cao trọng của con người như vậy không? Và chính vì vậy mà Thiên Chúa mới cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này, với điều kiện là con người phải là hình ảnh của Thiên Chúa, con người phải tuân phục Thiên Chúa, con người phải nhìn nhận rằng Chúa là cha, mình là con, một cái tương quan cha con, chứ không phải là một cái tương quan mày tao nhà hàng. Ông bà ơi, chơi đi, chơi đi. Vì khi ông bà ăn trái cấm này thì ông bà sẽ bằng Thiên Chúa, có nghĩa là không còn lệ thuộc Thiên Chúa nữa. Lúc đó ông bà sẽ là số một. Ta là bá chủ đây, không còn lệ thuộc vào ai nữa. Đó là cơn cám dỗ của ma quỷ. Trên cái hình ảnh mà trái cấm, chúng ta đừng có hiểu theo nghĩa đen, là trái táo hay là trái cam hay trái quýt thì không phải, hiểu không ạ? Mà đó là một cái cách thức để diễn tả rằng cái ý của con người, ý của con người là muốn lật đổ, muốn đảo tránh, muốn ngang bằng Thiên Chúa, nghĩa là muốn tách mình ra, không còn lệ thuộc Thiên Chúa nữa. Mình chị nắm không? Cho nên mà không nắm vững, người ta cứ hỏi vậy trái cấm, ông bà ăn trái cấm là trái nào? Rồi tại sao ăn mỗi cái trái mà sao bị phạt dữ vậy? Chẳng lẽ Chúa cho hết mọi thứ trái cây trong vườn mà Chúa còn tiếc cái cây này làm gì? Chúa tiếc không? Mày muốn ăn hết trái cây nào thì cho mày ăn hết, tao có tiếc gì cho mày đâu. Nhưng mà với điều kiện là trong ý của mày, trong ý của con, phải nhớ rằng con là loài được Thiên Chúa dựng lên, chứ con không phải là đấng tạo dựng lên tất cả. Ta tạo dựng cái này và cho con làm bá chủ cái này, chứ không phải con tạo dựng cái này và con làm bá chủ cái này. Khác nhau thấy chưa? Thấy khác nhau không ạ? Mà con người thì nghĩ rằng mình làm bá chủ cái này, cho nên là quẳng Thiên Chúa sang một bên để mình tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Đó là cái tội nguyên tổ là như vậy. Nắm vững không ạ? Nắm vững không ạ? Và từ đó thì cái hình ảnh Thiên Chúa nơi con người nó bị lệch lạc, nó bị méo mó rồi. Chẳng nghĩa Jesus Thiên Chúa mà như vậy, hình ảnh Thiên Chúa sao giờ như vậy? Tôi nhìn gương tôi lại Chúa thương hình ảnh Thiên Chúa, mà Trần Đình Long mà Thiên Chúa mà như ông Trần Đình Long này thì ma nào có theo ông Chúa này nữa. Vì tội lỗi là méo mó hết rồi, lệch lạc hết rồi, vì nó không còn muốn lệ thuộc Thiên Chúa nữa. Nó đang ở trong vòng tay âu yếm của mẹ nó, chăm sóc nó đẹp đẽ thế nào mà thằng bé nó lại bỏ đi, âm thầm đi vào ngõ nhỏ thì đời nó tàn. Mẹ nó đang chăm nó như vậy, nó không chịu, nó đi âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tự nó muốn một chén cơm chiều ăn vào chưa no, nó tự nó lo chuyện của nó, thì nó mất cái phần phúc của đứa con. Mẹ nó bảo lại đấy con, nó không muốn làm gì con làm, mà thì đó mày làm đi đó. Con phải cày sâu cuốc bẫm mới có mà ăn, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn, nhớ không? Từ nay việc lao động ấy nó trở thành một cái án. Ngày xưa có phải lao động vất vả có mà ăn không? Không, được làm bá chủ vũ trụ vạn vật này rồi mà. Loài thú nó có dám cắn giết con người gì đâu. Con nít có thể thọc tay vào hang rắn độc mà, đâu có chuyện gì. Nhưng mà khi con người lật đổ Thiên Chúa, không muốn lệ thuộc Thiên Chúa, thì cái vũ trụ vạn vật này nó cũng lật ngược lại với con người. Nắm không? Đó là hậu quả của tội nguyên tổ. Khi Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật thứ tự như vậy thì mọi sự hài hòa. Con người lật đổ Thiên Chúa bằng cách là cái hình thức diễn tả là ăn trái cấm, có nghĩa là cái ý của con người muốn tách rời Thiên Chúa, muốn lật đổ Thiên Chúa, thì lúc đó cái vũ trụ vạn vật này nó cũng lật lại, nó không tuân phục con người nữa, con người không làm chủ, không làm bá chủ vũ trụ vạn vật nữa, mà lúc đó con người phải đi chinh phục, phải đi khám phá, phải đi mày mò, đi tìm kiếm từ thời hang động ăn lông ở lỗ, đổ đồng đổ đá đủ thứ, nó mới từ từ nó tiến bộ đến ngày hôm nay. Và Thiên Chúa vẫn cho con người được cái phúc đó là tiếp nối bàn tay tạo dựng của Chúa bằng cách lao động trí óc cũng như lao động chân tay, để ta làm cho cái vũ trụ vạn vật nó càng ngày nó càng tốt hơn, càng đẹp hơn, con người càng sống hạnh phúc hơn. Vì Chúa nói rằng ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Thì khi mà được sống dồi dào như vậy thì ta đang làm vinh quang Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa là ở chỗ đó, chứ không phải vinh quang Thiên Chúa là cái việc mà ta lao động là vinh quang. Lao động mà thấy gì vinh quang, mở mắt ra toát mồ hôi ra, rồi thờ cả người ra, thấy hoa cả mắt thì thấy vinh quang gì. Nhưng mà cái vinh quang của chúng ta là chúng ta được Chúa cho mình. Đáng lẽ mày đã phản bội tao thì cái vũ trụ vạn vật nó sẽ phản lại mày. Mày không còn cơ may nào nữa con ạ. Không còn cơ may nào nữa, mày suốt đời là phải lệ thuộc cái vũ trụ vạn vật này. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thương con người, muốn cứu con người, cho nên sai con một là Đức Giêsu đến. Và Đức Giêsu đến để lấy lại cái vị trí Chúa xuống làm người để cho con người được làm con của Chúa. Chúa xuống làm người để con người được trở lại cái địa vị làm con của Chúa, cứu lấy một bàn thua trông thấy, đưa nó quay trở lại cái vị trí là Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật. Và Đức Giêsu là người đã thực hiện chuyện đó đầu tiên, là đến để mà làm theo ý của Cha, tức là hoàn toàn tuân phục ý của Cha. Cho nên Thiên Chúa Cha mới đặt người làm bá chủ vạn vật này. Khi mà nghe danh Giêsu, mọi gối phải bái phục, mọi miệng lưỡi tôn xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Vì Đức Giêsu vâng phục theo ý của Chúa Cha, tin thác hoàn toàn vào Cha. Thế thì chúng ta những người ngày hôm nay được Chúa Giêsu cứu chuộc cũng vậy, ta sẽ tìm lại được cái vinh quang ấy nếu ta một lòng một dạ tín thác vào Thiên Chúa là Cha. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và con hoàn toàn thực hiện thánh ý của Chúa như Chúa đã thực hiện thánh ý của Cha. Và đó là cái mà ta làm cho vinh quang của Chúa được tỏ rạng là như vậy. Thì qua những công việc mà ta làm, qua những hành động, qua những cách xử sự của ta, ta làm cho vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng. Qua lời ăn, tiếng nói, cách xử sự của ta, qua việc ta thực hành lòng thương xót. Khi ta thực hành lòng thương xót là ta đang làm cho vinh quang của Chúa được tỏ hiện, chứ không phải là khi ta lao động thì ta làm cho vinh quang. Lao động chẳng có gì là vinh quang cả, đúng không? Mà vinh quang ở chỗ là ta được cộng tác với Chúa vào công trình tạo dựng này. Chúa tạo dựng công trình này không phải uống bà là uống xì bà hết mọi câu chuyện xong rồi đi ngủ, mà làm gì làm. Rồi đến ngày phán xét Chúa đến, Chúa bảo rồi này không có. Chúa tạo dựng xong, Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc chăm chút từng ly từng tí qua bàn tay của con người. Này, con làm giùm Cha bài hát, con vẽ giùm Cha một bức tranh, con đánh giùm Cha một bài đàn, con trồng giùm Cha một cái cây, con lại chăm sóc thằng nhỏ kia nó bị liệt rồi kìa, nó đang ngồi ngơ ngơ, lại chăm nó giùm Cha. Thì mỗi một người chúng ta tiếp nối bàn tay của Cha. Chúa nhờ bàn tay của mình, Chúa nhờ khóe của mình, Chúa nhờ đôi chân của mình để mà làm cho vinh quang của Chúa được tỏ rạng. Khi mà mỗi người chúng ta làm tròn bổn phận của mình, hãy tận tâm làm như thử là làm cho Thiên Chúa chứ không phải làm cho người đời, và Thiên Chúa sẽ thưởng công cho ta. Thiên Chúa ban tặng cho ta phần thưởng, đó là chính Đức Giêsu Kitô, nguồn bình an, nguồn hạnh phúc, nguồn xót thương. Thánh Giuse, Đức Mẹ đã làm công việc ấy, suốt cuộc đời chỉ làm theo ý của Cha, suốt cuộc đời tuân phục thánh ý của Cha. Và Đức Giêsu cũng như thế và được tôn vinh. Thánh Giuse, Đức Mẹ được tôn vinh, các thánh được tôn vinh cũng chỉ là suốt cuộc đời làm theo ý của Cha, làm công việc của Cha, làm vinh danh của Cha, mà không làm vinh danh người đời, không làm cho người đời. Muốn có như vậy thì phải có cái dây bác ái mà ràng buộc mà liên kết. Duyên bác ái đó được thể hiện ra bằng tấm lòng xót thương. Khi ta xót thương nhau, khi ta chia sẻ cho nhau, thì lúc đó ta đang làm vinh quang của Chúa tỏ rạng. Khi mà tôi nhìn thấy một người chị em tôi là hình ảnh của Thiên Chúa, nhìn thấy được như vậy thì tôi đang làm cho vinh quang Chúa được tỏ rạng nơi người chị em ấy. Khi tôi giúp cho một người cuộc sống họ quá là bi đát, quá là bần hàn, quá là tối tăm, nâng cuộc sống họ lên một cuộc sống sáng hơn, đỡ khổ hơn, tươi hơn, thì đó tôi đang làm cho vinh quang của Chúa được tỏ rạng. Hôm mà lễ lòng thương xót Chúa, anh em chúng tôi bảo là mình phải đi làm cái gì đó để cho vinh quang Chúa được tỏ rạng, để cho lòng thương xót của Chúa được thể hiện. Thế thì chúng tôi đến kinh nước đen, cái nơi đó là cái nơi mà cái kinh nước nó đen ngòm, nơi đó là nơi bãi rác, nơi đó là nơi không có người ở. Nhưng mà bây giờ thì những người mà vô gia cư, vô nghề nghiệp, họ đi họ dạt vô đó, họ ở ngay trên bờ kinh nước đen, chỉ có mấy mét vuông. Những căn nhà nó vô cùng nó tồi tàn, cuộc sống nó vô cùng nó tối tăm, và con người đó thì vô cùng là tồi tệ, tồi tàn, tối tăm, tồi tệ, tối tối tồi tội. Thì có một chị đến, chị gặp một cái người khác, chị quỳ xuống chị lạnh là xin cứu lấy gia đình tôi. Và cái chuyện gì vậy? Là xưa chị làm gái, rồi chị nuôi hai đứa con, hai đứa nó ăn học, đứa lớp 10, lớp 12. Bây giờ nhà trường kêu đóng tiền học, chị khất 3 lần rồi. Bây giờ chị bị ung thư đầu chọc lóc. Một người mà ung thư đầu chọc lóc thì làm ăn gì được, còn có ai mà muốn nhòm ngó đến cái nghề của chị nữa đâu. Cho nên là bây giờ chị đau khổ. Bây giờ chị đến, chị quỳ xuống chị lạnh, không có đặng. Thế thì chúng tôi nói rằng chị đừng có quỳ lại chúng tôi, mà hãy quỳ lại Thiên Chúa. Dù chị không có đạo nhưng mà Chúa vẫn yêu thương chị, và Chúa sai chúng tôi đến để mà nói cho chị biết rằng Chúa yêu thương chị và đứa con của chị. Cho nên là chúng tôi giúp cho đứa con tiền học phí đàng hoàng, và giúp cho chị cái bảo hiểm y tế để chị chạy thuốc đỡ tốn tiền. Chị thấy là cuộc đời chị đã bế tắc đến tận cùng rồi, mà bỗng có một người nào đó giúp chị như vậy, rồi nói cho chị về lòng thương xót của Chúa. Chị nói con không có đạo, nhưng mà nghe nói về lòng thương xót của Chúa, bây giờ thấy được rằng lòng thương xót của Chúa thực tế cụ thể là như vậy, là nơi những con người biết xót thương người khác. Chị phải chỉ mừng khóc, nước mắt chảy, khóc vì vui, khóc vì mừng, khóc vì cảm thấy hạnh phúc, vì thấy rằng Chúa vẫn xót thương cái mảnh đời của chị. Dù chị là một cô gái đứng đường, đi xã hội ruồng bỏ, mọi người khinh chê, nhưng mà Chúa đâu có khinh chê con người đó đầu chọc lóc. Hội chị đưa cái hình hồi xưa còn trẻ đẹp dễ thương, nhiều người theo, còn bây giờ ai theo nữa? Bây giờ còn ai theo? Con Chúa theo. Chúa có bỏ mọi người, mấy con trai, mấy thằng đàn ông, mấy thằng có tiền nó bỏ hết. Ngày xưa nó theo chị vì chị có sắc, vì nó có tiền, hai người theo nhau, một bên thì sắc, bên thì tiền. Còn bây giờ thì chị không còn sắc thì nó ngu gì nó bỏ tiền đâu theo, thì còn Chúa theo. Chúa theo và Chúa rủ chúng tôi đi theo. Thì Chúa bảo theo thì mình đi theo. Rồi đến một chỗ khác, ông vô trong căn nhà, hỏi bố ở đâu rồi. Nói bố không có nhà, bố đi đâu mất tiêu rồi. Nói bố đi đâu, nó cứ trốn hoài. Vậy nói thực mà chú không có đến đòi nợ bố đâu mà con sợ. Chú là người xưa đó giúp bố con trả nợ mà, con nhớ không? Cái nói năm hồi nó mới nhớ ra là ngày xưa mình đã giúp cho ông đó trả nợ, rồi thì làm lại cuộc đời. Nhưng mà về sau này thì lại thất bại và nợ nần, hay là ông phải trốn đi. Trốn đi ông dặn con ông là ai đến tìm bố rồi nói bố không có nhà, bố đi đâu rồi. Thì mình đến thì nó cũng vậy, cứ vậy nó trả lời thôi. Mà lúc mình kể lại chuyện xưa đó thì nó mới nhớ lại. Nó bảo đây không phải là người đến đòi nợ cho bố nó, nhưng mà đến giúp bố nó trả nợ đời. Đây là mình nói chuyện rồi mình tìm cách mình giúp đỡ gia đình. Bố không có nhà nhưng mà Chúa lại sai chúng tôi đến để giúp cho gia đình tìm lại được cái cuộc sống cho nó tươi sáng hơn chút, nợ nần nó thanh thoát, rồi kiếm công ăn việc làm. Thì đấy là những cái mà mình nghĩ rằng mình cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa trong cái âm thầm vậy thôi. Cái buổi trưa nắng chang chang, mấy cha con cứ đi xe vào trong cái hốc đỏ to đó, nói về lòng thương xót Chúa trong ngày đại lễ lòng thương xót. Thay vì mình quy tụ cả chục ngàn người, rồi mình rước sách, rồi thì mình múa may, rồi thì mình kèn trống, rồi mình đủ thứ hết. Thì Chúa bảo thôi, con đi con làm chuyện đó là ta. Mà nếu mà ý Chúa là con làm thì đi làm. Mà mình cử hành đại lễ lòng thương xót với những cái con người bần cùng, những con người khốn nạn, những con người mà mọi người khinh chê, mọi người ruồng rẫy vậy. Rồi lại tiếp tục đi đến ông thầy giáo. Ông thầy giáo thì ông ấy có mấy đứa học trò gì nó không có tiền đóng tiền học, ông cũng lo không nổi nữa. Thế bảo thôi giờ thầy để chúng tôi phụ với thầy, vì thầy còn lo được cho các em, không lo được thì chúng tôi phụ với thầy, lại lo cho các em tiếp tục công việc học của nó, mà cố gắng biến cái kinh nước đen là kinh nước mà nó hôi thối kinh khủng, nắng mà nó mùi thối, hôi thối nó bốc lên ghê lắm, rác rưởi các thứ mà người ta ở sống đó ngày này qua tháng nọ, thậm chí còn được trả tiền để mà hưởng cái mùi đó, con hiểu không? Ví dụ độc hại đấy, mỗi tháng này người ta trả cho được 200-300 ngàn tiền độc hại để khỏi có kiện tụng gì thối gì đó, rồi hít cái mùi đó thì ta trả cho 200 ngàn đại khái vậy, để ngồi im đó mà hít mà rồi mà chết dần dần đi, đại khái như thế. Thế thì tôi thấy rằng là lòng thương xót của Chúa phải đi đến tận những cái vùng kinh nước đen, những cái vùng thằng bé âm thầm đi vào cái ngõ nhỏ, tìm những cái ngõ nhỏ mà có những thằng bé nó âm thầm đi vào. Nó đi vào, nó ai tìm nó thì tìm, chứ nó biết tìm ai, phải không? Nó biết tìm ai, mình đi tìm nó thôi. Phải đi tìm cái con chiên chứ, bây giờ con chiên có khi đến tìm mình còn đóng cửa lại, thôi đang mắc các bệnh, đang mắc tổ chức lễ. Cho nên là mình mừng lễ Thánh Giuse Thợ và là tháng hoa Đức Mẹ, thì anh chị em mình biến cái đó bằng những hành động cụ thể, bằng hành động cụ thể nha, để lúc đó vinh quang Chúa mới được tỏ rạng. Lúc đó đó thì lòng thương xót Chúa mới đến được với tất cả mọi con người, và lúc đó thì bình an đích thực mới ngự trị ở trên trần gian này. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở trong nhà thờ, ở trong nhà dòng, trong nhà nguyện, trong nhà sứ, chúng ta chỉ dừng lại ở những cuộc cung nghinh, những cuộc tôn vinh dâng hoa, rồi rước Thánh Giuse, rồi dâng hoa kính Đức Mẹ, với những nghi lễ, với những hình thức bên ngoài, mà không đi vào với chiều sâu, mà không đi đến với con người, ta nhốt Chúa ở trong nhà thờ, ta bó cẳng Đức Mẹ và Thánh Giuse trên bàn thờ, trên cái kiệu hoa, trên cái mâm hoa, mà không cho Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cùng đi với ta vào trong những cái ngõ ngách, những cái tối tăm, những cái hẹp hóc của cuộc đời của con người, thì lúc đó vinh quang Chúa vẫn chưa tỏ sáng được. Lúc đó ta vẫn là làm cho con người, làm cho thế gian, chứ chưa có làm cho Thiên Chúa. Và ta làm cho thế gian thì thế gian thưởng công, làm cho Thiên Chúa thì Chúa thưởng công. Mà thế gian thưởng công thì chỉ có đời này thôi, nó cũng đi qua đi hết. Mọi cái vinh quang thế trần này nó cũng chỉ là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, một mai tôi về làm cát bụi thôi. Còn những cái việc mà ta làm cho Chúa, làm một cách hoàn toàn vô tư, vô tâm, vô tính, tức là không có tính toán, không có tìm lợi lộc, không có tìm vinh quang danh dự gì trong đó cả, mà chỉ một lòng một ý rằng lạy Chúa, con tận tâm con làm cho Chúa mà thôi. Vì đó là cái vinh dự của con. Con được làm công cho Chúa, mình được vô trong nhà vua, mình làm cho cung điện nhà vua có sướng không? Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ. Bây giờ mình làm cho Chúa mà. Con của Chúa thì làm cho Chúa, con của Chúa thì làm cho con của Chúa, con của Chúa thì làm cho Chúa, và con của Chúa thì làm cho con của Chúa. Con của mẹ thì làm cho mẹ, con của mẹ thì làm cho con của mẹ, con của Thánh Giuse thì làm cho Thánh Giuse, con của Thánh Giuse thì cũng làm cho con của Thánh Giuse. Con của Chúa làm cho Chúa và làm cho con của Chúa. Kết thúc, chúng ta cùng hát bài Kính Đức Mẹ để xin mẹ đưa ta đến với Chúa, xin mẹ đưa ta đến với con của Chúa, để ta làm cho Chúa, làm cho con của Chúa, thì ta được phần thưởng của chính Chúa dành cho những người con đích thật của Chúa.
Mãi mãi. Chúa,